Chúng ta tiếp tục về cái phần mà chỉ trì. Thì đại chúng nhớ Phật chế giới ba cái điều đó là rất quan trọng, ta lấy để áp dụng trong cái sự mà hiểu giới chúng ta. Những gì trở ngăn trên quả chứng, nhớ, tại vì chúng ta xuất gia là đi đến sự giác ngộ, đến thành Phật, mà những gì trở ngăn trên quả chứng thì chúng ta không làm. Trở ngăn trên đường đi chúng ta đến sự giác ngộ, những gì mất đoàn kết của cái tập thể, tại vì tập thể chúng ta tập thể lục hòa, sống sự an lạc, sống buông xả không dính mắc, sống lúc nào đời sống của một vị xuất gia chúng ta là sống hạnh phúc, không sống đau khổ, nhớ, không sống đau khổ. Thành thường thường Đức Phật luôn luôn lúc nào đưa ra là đời sống thiểu dục tri túc. Thiểu dục là gì? Ham muốn ít những gì chưa có. Ham muốn ít. Thiểu tri túc biết đủ những gì đã có. Những gì đã có biết đủ, đừng cho nó thừa, vừa đủ đời sống của mình thôi. Thừa thải mình buông xả. Đó là thiểu dục tri túc. Đời sống thiểu dục tri túc rất là đẹp, rất là an lạc cho một người xuất gia. Hay thường thường chúng tôi nói làm sao đời sống của tăng ni chúng ta là đừng cho cái tâm nó nghèo. Nhớ, thân nghèo đừng cho tâm nghèo. Mà tâm nó nghèo thì coi như là không bao nhiêu là nó đủ đó. Tâm không đủ, một chục cái nhà lầu cũng vẫn thiếu, bao nhiêu tiền cũng vẫn thiếu. Nhớ, làm sao cái tâm mình đừng nghèo. Nhớ, đừng cho cái tâm mình nghèo. Này là học rất là sung sướng. Chưa hẳn những người nằm trên đống vàng là những người sung sướng có đâu. Những ông này ông kia không sướng đâu. Mà tìm cái sự an lạc chính mình, đó là hạnh phúc nhất người tu. Thường thường chúng tôi tâm sự những người hàng xuất gia trẻ chúng ta, là chúng ta tu lỗ lã rất nhiều. Như người thế gian, thế gian họ hưởng đủ thứ mà không hưởng dưỡng được. Mới vô chùa thầy mình bắt cạo đầu, quỷ hình thủ chí tiết, các ái từ sở thân, xuất gia hoằng Phật đạo, nguyện độ nhất thế gian. Những cái gì đẹp, những gì ông bỏ hết mà giữ cái chí xuất gia. Hay là ông khen mình đầu tiên vô: thiện tai đại trượng phu, năng liễu thế vô thường, khí tục thú nữ hoàng, công đức nan tư nghị. Đó, mình hơn người thế gian, rất là sung sướng. Mình được cái sung sướng đó. Còn mình vô chùa mà mình tìm cái sự sung sướng của người thế gian thì coi như mất hết cái gì của mình cao thượng này. Ra thầy mình không có hưởng được những gì thế gian, mà mình hưởng những gì thế gian không tìm được. Thế gian mình tìm được, nhưng mà những cái của mình thế gian không tìm được, suốt thế gian họ không tìm được. Ra thầy mình lỗ lã những cái gì của thế gian, tìm lại cái mà thế gian không bao giờ tìm được như mình. Vào một ngày ăn một bữa ngủ dưới gốc cây, a y bình bát, rất là ăn nhàn nhẹ nhàng. Nhớ, cái đó là cái mà hạnh phúc nhất của một người xuất gia chúng ta. Cái gì cũng không đổi được. Nhớ, không gì đổi được. Nào nếu mà vô chùa mà chúng ta không đạt được cái đó thì chúng ta lỗ cả hai rồi. Thế gian chúng ta cũng lỗ, vô chùa chúng ta cũng lỗ. Nó thành cái đó là cái rất quan trọng của tuổi trẻ. Làm sao có sự hạnh phúc? Chứ thật sự nó tu không khổ. Ai nó khổ là trật, không biết tu, không có gì mà khổ. Ở ngoài mới là khổ chứ mình không khổ. Cũng như thầy kể câu chuyện mà Ô Sào Thiền Sư với là Vị nào? Vị nhà văn ở nhà Bạch Cư Vị, Ô Sào Thiền Sư ở trên cái ngọn cây làm cái chòi ngồi thiền. Mà ta tới kêu là Ô Sào là cái ổ quả, ông có cái tên nào nhưng mà làm cái chòi như cái ổ quả ông ở trên. Ở trên rồi thì Bạch Cư Vị nghe nói Ô Sào Thiền Sư nổi tiếng nè, muốn đến để học một nhà Phật học cao, Bạch Cư Vị văn thơ giỏi, mới đến Ô Sào Thiền Sư đứng ở dưới này. Bạch Cư Vị mới: ngài ở cái chỗ nguy hiểm quá vậy, ở trên cao ấy giờ rớt xuống chết. Bạch Cư ngài Ô Sào Thiền Sư mới nói: ở chỗ nguy hiểm mà mình biết nguy hiểm không gọi là nguy hiểm. Sợ những người ở chỗ nguy hiểm mà không biết nguy hiểm mới thật là nguy hiểm. Ông muốn nói rằng lúc nào tôi cảnh giác thì cái nguy hiểm tôi không có. Còn đang ở trong ngũ dục, ông không biết ngũ dục nó nguy hiểm, đó mới thật sự là nguy hiểm. Nó rõ ràng rất là triết lý. Khi Bạch Cư Vị mới hỏi, ngài nói dạy vài lời. Ngài Ô Sào Thiền Sư nói rất là bình thường: chư ác mà tác chúng thiện phùng hạnh, các việc ác không làm nên làm các điều lành. Nó thì Bạch Cư Vị câu này ông chê, ông ai không biết. Câu nói này trẻ nít lên ba biết cũng nói được chứ đâu có cần gì ngài nói. Ô Sào Thiền Sư nói liền: nít lên ba nói được, già 80 chưa làm xong. Câu việc này đâu phải dễ. Chư ác mà tác chúng thiện phùng hạnh đâu phải là dễ, làm cả đời chưa rồi. Thiện như thế nào, ác như thế nào, thiện như thế nào mà làm. Nhớ, nếu mình tu sâu á, cái câu Phật mà khởi lên cũng thuộc về ác. Nhớ, câu niệm Phật khởi lên cũng là ác. Dầu cái mãi trần, rồi dầu cái mặt vàng nó quý nhưng rớt vô mắt không chấp nhận. Cha mới nói là thật đế lý địa bất thọ nhất trần, không dính một cái nào, mà dính một cái nào cũng là trần, quét hết, quét sạch hết, không còn gì để quét, cái quét cũng không có nữa. Thì cái đó thiện cỡ nào gọi là thiện, cả đời làm không xong. Này chúng nhớ, hãy đi cùng chúng ta chỉ là trên văn tự mà chúng ta đấy nhớ thành là chúng tôi nói đó. À, cái mà phương pháp hay nhất là cái người xuất gia chúng ta buồn xả, có mà không dính mắt. Nghe nha, đó là mình thường thường gọi hai chữ bần tăng. Bần tăng là mình nghèo vật chất, vèo cái phiền não, nghèo cái vô minh, chứ trí tuệ mình không nghèo, chứ mà nghèo. Người tu mà nó là so với thế gian, làm sao mình cần bắt cái việc đó. Ông cần sự nghiệp thế gian, rốt cuộc mang đâu có, mang không mang theo được cái gì hết. Duy hữu nghiệp tùy thân mà đó. Thế thành là chúng ta tạm bợ một cái thời gian, ở thời này không thể ôm bình bát khất thực, ở dưới gốc cây mà tu được vô rừng vô rú không được. Nhớ, không được. Mình cũng phải có cái chùa, mình cũng phải am cái cốc, là cái đó nương phương tiện, nương tạm bợ mấy chục năm mà đó. Chứ đừng bao giờ cái chùa rồi cất thêm lần lần cho nó lớn, lớn rồi đó là dính mắc vào trong đó, đi không muốn rời, chết rờ rờ mấy cây cột. Nhớ nhớ, rất là khó, là chúng nhớ, rất là quan trọng. Có khi xuất gia chúng ta cả đời không dám ăn, không dám mặc, không dám nè dành dụm đủ kiểu để mà nói chuyện để được một cái chùa. Thì thường thường ở trong ấy ta nói ái thủ, mình muốn mà muốn có rồi cái giữ, không muốn rời mới có dài dài phía sau. Nếu ái không có, thủ không có, thì làm sao á? Khúc sau nó có đời sau nữa, cả một con đấy. Thì là tất cả đều là cái phương tiện. Thời Phật thì ở dưới gốc cây, ôm mình bắt hết thực, còn mình giờ không được, không làm được. Nhưng phải có cái chùa, nhưng đừng dính mắc cái chùa. Chúng tôi rất thích là câu chuyện mà có cái vị thiền sư ấy. Là cái vị thiền sư ông ngồi nhập định. Một hôm có con quỷ vô thường nó đến tìm nó bắt. Bắt mà không tìm được ổng, đang nhập định. Thì cái ông thiền sư này, cái con quỷ vô thường này là hỏi ông thổ địa. Hỏi thổ địa, ông nhập định như vậy mà cái gì để làm cho ông xuất định, để nó bắt à, xuất định. Thì ông thổ địa ông gần bên ông biết, địa phương mà biết. Nó khi ông nhập định như vậy mà cái tô của ông mà ai nó khe tiếng khua cái tô, cái ông xuất định liền. Thì ông dính mắt cái tô này. Khi mà nói như vậy rồi cái thổ địa biết, nói rồi quỷ vô thường lại nó khua cái tô, xuất định. Ông biết nó muốn bắt mình, ông là ông đập nát cái tô bỏ hết, dính mắc cái tô mới bị nó bắt được. Bây giờ đập bỏ cái tô không còn dính mắc. Câu chuyện rất là triết lý. Chúng ta dính mắc một cái gì cũng là còn ở trong đó, rất khó. Như có cái câu chuyện mà có một cái vị trụ trì cái chùa, ở trong chùa là có một vị à, không có đệ tử đệ tôn nhớ đó. Một hôm cướp nói là nó giết ổng rồi là không có ai giữ chùa, nhưng mà Phật tử thay phiên nhau tối lại ngủ ở chùa giữ chùa. Thấy tối ông về máu me ở cổ đầy, đã đi về về coi theo dõi ông làm gì. Ông về ông đi thẳng lên tượng Phật, ôm cổ Phật cho đó giỡn, ông vui vẻ lắm. Hồi ông đi ra nhiều đêm như vậy, ta nghi người Phật tử đến giỡn tượng Phật lên dưới tòa sen 50 lượng vàng cất trong đó, đâu đi nổi mà chúng đó dính mắc vào đó rất nhiều. Cũng như nó có câu chuyện hay là có một vị trụ trì, ông trồng cái bụi mía ở kế cái bên hông, không có cái phòng, mà khi ông tịch thì cái người bạn ông điều chứng A-la-hán tìm cái vị này sanh ở đâu, tìm hoài cõi trên không có, cõi dưới không có, địa ngục cũng có mà cái cảnh thiện kia cũng có, không biết ông sanh đâu. Một hôm mới đến hỏi thị giả, thầy có mi hằng ngày như vậy ông thích cái gì? Nghe thị giả nói thầy con ông rất là thích cái bụi mía tây rất là đẹp, ông trồng săn sóc, uống trà ông cũng ngồi đó, ông bưng trà đó gứa bông mía đâu uống, ăn cơm rồi ra ông ngồi xăm xe cái bụi mía, ông sửa sạn bụi mía thích. Thì ông thầy nó nghi vậy, lão này gần đây giống đâu lân quẩn đây giống đi đâu xa đó, thì lội coi kỹ trong cây mía có cái mắt, có con sâu ở đâu, con sâu nó rõ ràng là cái vị này làm con sâu. Đại chúng nhớ rất là sợ, rất là sợ. Cũng như cái chuyện mà hai vợ chồng người đó cũng thương nhau, ông chồng sắp hấp hối, người vợ ôm mặt người chồng hôn, người chồng là nín thở. Thì 4-5 bữa sau tuần lễ, có một ông thầy, người này là Phật tử với mình, nghe chết đến thăm. Khi đến thăm Thì người vợ ra phòng khách tiếp nói chuyện, nói rồi đang nói chuyện vậy, hít xì ra cái, nhảy mũi ra cái, tự nhiên có con sâu trong mũi rớt ra lần trước dưới đất. Cô kia cô hổ thẹn, tính lấy chân cô chà con sâu, thấy là nó khoan. Chính con sâu đó là chồng của cô đó. Vì cái luyến tiếc khi mà sắp sửa ra đi, cô đã ôm mặt hôn chồng cả. Vì cái ái đó mà trở thành con sâu trong cái trong lỗ mũi cô, thấy rất sợ. Trong kinh có nói con người mình có ba cái giai đoạn, có ba cách mà ra đi. Cách thứ nhất là do nghiệp, như ngài Quy Sơn nói: nhân nhân phụ trái, cường giả tiên khiên, trăm trị đa đoan, trọng sứ thiên trị. Như cái cân tiểu ly hồi xưa, cân vàng đầu nào nặng thì nó trục xuống, nó nhẹ thì nó hỏng lên. Thì cái nghiệp của mình tạo hàng ngày cả đời, lúc mà nặng thì ta theo đó mà nó đi. Thứ hai nữa là do cái tập khí. Nó tập khí là thói quen của mình, thì tới đó có tập khí nó cũng bị lạc vào đó. Còn thứ ba, không tập khí mà không có cái nghiệp, thì ngay lúc đó ta gọi là cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp thành nó khi chết mình cái sự trợ niệm, ý nghĩa trợ niệm khi đó là cũng như chúng ta mà đang chìm tàu giữa biển, gặp miếng gián, gặp lục bình gì cũng vớ vào trong đó, thì cái trạng thái là nhớ rất là quan trọng. Một cái đời tu chúng ta làm sao phải lo từ giờ phút này cho nó nhẹ nhàng cái đường đi của mình, chớ rồi khi rốt cuộc rồi nhắm mắt không được gì hết. Có khi chúng ta trước khi tu thì chúng ta hận thế gian nhiều việc, xã hội nhiều việc, bận rộn đủ thứ. Khi mà vô chùa rồi bận hơn thế gian nữa, công việc nó nhiều hơn nữa. Ở thế gian thì cái chùa nhỏ, cái nhà nhỏ, nhiều lắm là vài ba đứa con, bốn năm đứa con. Còn khi vô chùa hàng trăm đứa con như vậy, nếu gần buông xả cái chùa nó lớn gấp mấy cái nhà, nếu còn bận rộn. Thành ta mới nói gì: ca sa vị trước hiềm đa sự, trước dĩ ca sa sự cánh đa. Trước khi mặc áo pháp này, trước khi mặc ca sa hiềm đa sự, nhiều việc quá. Mà khi đã mặc ca sa rồi, công việc nó đã nhiều hơn nữa. Tại vì mình không biết xả, không biết bỏ. Nhớ kỹ, hồi nãy thầy nói, trưa sáng nói là tăng vô sự không phải là không làm gì hết, ăn rồi cứ nằm đó không, thì không làm thì không phải. Làm nhưng mà không dính mắc, điều đó quan trọng. Làm không dính mắc. Các vị tổ chúng ta thường thường làm không dính mắc chứ không phải không làm. Lợi ích rất nhiều cho chúng sanh, nhưng mà không có chỗ nào mà dính mắc hết. Chính cái đó. Chứ mình cái gì cũng là nó dính mắc, cái gì cũng là gom góp để dành. Những cái vật nhiều khi chúng ta cả năm không xài tới nhưng mà không bỏ được, cất để đó rồi không có đụng tới, cả đời không có xài tới mà cũng để đó chứ nhất định không bỏ, ai xin cũng không cho. Thứ có nhiều trong phòng mình, nhiều thứ không đụng tới nhưng mà không bỏ ra được. Nó thì xét lại thì cái hay nhất của một người xuất gia chúng ta buông bỏ, buông bỏ nhẹ nhàng đều là cái phương tiện hết. Nên mình nghĩ tới Đức Phật đưa ra tứ y là tứ thánh chủng đó, hay là thiểu dục tri túc, mà bốn chữ thiểu dục tri túc là toàn hết nguyên cái bộ lục tạng. Như các vị thấy, đệ tử của Đức Phật là ngài Xá Lợi Phất, một quyền liên là bậc đại trí của Thinh Văn, ngài Văn Tù đại trí của Bồ Tát. Mà tại sao Phật không truyền y bát cho ngài Xá Lợi Phất mà truyền y bát lại cho ngài Ca Diếp? Ta cái giết mà ngài tu đầu đà, thiếu dục tri túc. Ba ngày mặc y phấn tảo. Bây giờ ai lên núi Linh Thú bên Ấn Độ, cái hang ngài cái giếp rất nhỏ, mà cái hang của ngài A Nan hay ngài Xá Lợi Phất lớn hơn. Ngài cái giếp biểu trưng cho đầu đà, mà đầu đà thì cái thiểu dục tri túc. Mà chúng ta bây giờ sống mà ít tham muốn hạnh phúc nhất, ít dính mắc hạnh phúc nhất, chỉ xả thôi. Xả thôi, không cần vậy. Nhớ, không phải xả là chúng ta nghèo. Nhớ, không phải nghèo, không phải đói. Thật sự xả thôi. Thành đôi khi là chúng ta tu mà sợ đói, mà sợ thiếu. Chưa thiếu sợ thiếu, chưa đói là sợ đói. Nó rõ ràng, chứ đâu có đói. Điều này là A Nan đã lo trước mình rồi. Trước khi vào nhập Niết Bàn là A Nan mới thưa Đức Như Lai, ngài còn hiện tiền, nhờ cái phước báo của ngài mà con, tụi con nhờ phước đó lo đủ. Ngày mai kia ngài Niết Bàn rồi, chúng con sẽ biết sống ra sao. Phật ông đừng lo, ta tính trước ông, ta để một phần của bạch hào để lại cho ông. Dầu người đó không tu hành, còn hình tướng này cũng không đói, huống gì ông tu hành chân chánh. Điều đó rất quan trọng. Thành nên nó có câu là thâm tín Phật pháp giai sung mãn, tin sâu vào Phật pháp nó được đầy đủ. Mà thật sự đâu bao giờ mà trong chùa, trong am thất thiếu, không có. Tại mình sợ thiếu chứ không bao giờ thiếu, không bao giờ đói, không bao giờ hết gạo. Không hộ pháp nào, long thiên nào mà để cho mình thiếu, thật sự để nói. Nó sợ mình không biết đủ thôi, chứ không bao giờ thiếu. Đại chúng nhớ, rất là quan trọng. Mày mới lúc nào mà sợ thiếu. Như hồi xưa, khi mà nói vậy đâu cái hàng thì kêu thử, thử lời Phật nói. Không biết Phật nói có trúng không, để mình thử, bữa nay thử. Hai ông ôm bình bát, thường thường ta khất thực thì xuống dưới làng, ra ngoài chợ mới thấy có người cho đồ ăn chứ. Không, hai ông giờ ôm vô đồng trống, ôm bình bát sáng ngày, ôm bình bát vô đồng trống này, không có ai hết á. Đi vô tới trưa gần ngọ, đâu có người nào, đâu chó. Rồi chân trâu nó thấy vậy, ủa hai ông sư này tới trưa cơm đâu không ăn mà đi vô đây không đói vậy. Họ rủ nhau đem cái phần ăn của nó ra cúng dường, nó đâu có đói. Nhớ, không bao giờ đói. Nhớ, mình người tu đói là không được. Mình tu là cầu cái sự giải thoát. Nhớ, thành hàng ngày chúng ta làm sao? Giàu là tổ nói, Bách Trượng nói, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Nhưng mình để coi, dĩ nông di thiền, lấy nông lại làm thiền. Còn mình lấy nông thành nông phu, cuốc đất trồng rau để mà có ăn, giết những loài con này con kia để giành giật ăn với nó. Thành Đức Phật mới cấm. Cấm tỳ kheo không được cuốc đất, không được chặt cây, tảm thảo hoặc địa, nó cấm. Nên mình làm hầu thành nông dân, làm để cho nó vui, chứ không phải làm để cho có ăn. Nhớ cái chỗ này, làm cho nó vui được, dĩ nông di thiền. Chứ mình dĩ nông di nông phu thì không được. Nhớ, bây giờ mình làm để có ăn không à, thì cái đó nó trật. Thành Đức Phật nói là tà mạng. Tại vì bây giờ mình có cuốc đất trồng rau vui cho chơi, không phải là lấy cái đó để mà sinh kế của mình chính. Sinh kế của mình chính đó là cái sự giải thoát. Mà giải thoát đó thì mình lo tu thì người ta phải cúng rồi. Ngay tại vì mình không, đôi khi mình suy nghĩ thành nó thành tà mạng, là Phật cấm mà nó tội. Ví dụ xách cái mỏ mình tụng kinh, người ta mời mình tụng. Đừng bao giờ nghĩ tiền, đừng bao giờ nói giá. Thì có công thì phải có quả thôi. Mình tụng kinh như vậy tao phải cúng tiền cho mình, nói lễ nhĩ nhiễn. Tôi tụng cái công của tôi đi tụng nè. Tôi dơ đồ, tôi phải có xà bông tôi giặt nè, tôi có này kia cái nọ. Thì cái lẽ dĩ nhiên như vậy. Còn giờ mình nói là đi, đó là một cái nghề tụng kinh, đó là tà mạng. nhớ từ cái đó chuyển qua lại. Đó, mình đi đây là bổn phận mình tụng kinh, nó bổn phận họ lo cho mình, đó là bổn phận của họ. Nên mình tu đều phải họ lo cho mình, họ cúng cho mình. Nên thành mới nói là tỳ kheo ni đó là khất sĩ phá án và bố ma. Mà khất sĩ này là trên xin giáo pháp Đức Phật nuôi giới thân huệ mạng, dưới xin cơm đàn na thí chủ. Có hai việc, một là kết duyên với họ đều họ, thứ hai để mà nuôi cái thân tạm bỡ này, để có thời gian chúng ta phá ác và bố ma, làm cho ma sợ. Chứ bây giờ tụng, bây giờ xuất gia rồi mình tu mình sợ ma thì nó chưa phải. Nhớ nha, mình làm ma sợ chứ mình sợ ma sao được. Nó nhớ đó. Đó là khi tỳ kheo, dịch là khất sĩ phá ác và bố ma. Mình là cái loại ăn xin, mà không phải loại ăn xin đầu đường xóa chợ, lại ông đi qua lại bà đi lại cho tôi tiền không có. Ta cúng mình ta phải lại. Mình chữ sĩ mà, sĩ là cao thượng, xin mà cái người cao thượng. Thành ra trong 178 pháp ba vật đề của tỳ kheo ni có cái giới, tỳ kheo ni không được ăn thức ăn nào mà người ta không dâng cúng. Tự động mình lấy ăn không được, thì ta dâng cúng, ta muốn cúng mình đảnh lễ mình mới ăn, mình mới nhận, chống đưa không thèm nhận. Chứ không phải mình là cái người không sống nổi mà đi xin ăn, như ngoài thế gian không có. Đại chúng nhớ, cho những người đi xin ăn đó là những người giả trong người thiệt, không phải tỳ kheo thiệt chúng ta. Hành do đó là luôn luôn lúc nào cũng hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni. Khi chúng ta thọ giới rồi rất là cao thượng, rất là quan trọng. Nên hai chữ tỳ kheo được dịch từ cái cụ túc. Cụ túc là đầy đủ, không có nghĩa là 348 giới của tỳ kheo nhiều quá, tỳ kheo ni nhiều quá gọi là đầy đủ cụ túc, chưa phải. Mà cái nghĩa nó là cận viên. Cận là gần, viên là quả mãn tròn đầy của A-la-hán, gần với A-la-hán gọi là cận viên. Hai chữ tỳ kheo là cận viên. Nè, cận viên là thể hiện bốn cái điều được gọi là thanh tịnh. Một là giới thanh tịnh, là mình thọ những cái giới nào giữ đó được trọn vẹn. Hai là căn thanh tịnh, lục căn đối lục trần không dính mắc. Tai nghe tiếng không mê đắm, mắt mình thấy sắc không bị mê hoặc, không chạy theo. Đó là lục căn đối lục trần, được gọi là thanh tịnh. Thứ ba nữa là mạng thanh tịnh. Hàng tỳ kheo ni không làm ra sự nghiệp thế gian, không làm ra của cải vật chất, mà làm ra trí tuệ. Nhớ, làm ra trí tuệ, duy tuệ thị nghiệp. Nhớ, mình không tu làm sao có cái tuệ, làm sao có tuệ cái sự nghiệp. Nên mà người xuất gia phải là ngộ đạo, người xuất gia phải là có tuệ. Không thể là cái nhắm mắt rồi cái chùa to Phật lớn không giải quyết được gì vì mình hết, để lại không lợi ích gì. Đại chúng rất là quan trọng. Ta không khen một người xuất gia để lại tài sản nhiều, mà cái người xuất gia ta khen là có tu hành đức độ nhiều hay không, để lại cho người thế gian, cho người đệ tử mình. Điều đó điều rất quan trọng. Nghe thành là nếu chúng ta là sống về tà mạng thì có bốn ngưỡng: khẩu thực, khả khẩu thực, duy khẩu thực và phương khẩu thực. Nhưng cái đó là tà mạng, Phật không cho phép. Nghe thành nếu Phật cho phép là một người xuất gia sống với tứ thánh chủng, là suốt đời mặc y phấn tảo, tất nhiên là ta cúng y mình cắt rập từng miếng, coi như là điều thứ nhất, tứ thánh chủng. Thứ hai là sàng xuất gia tỳ kheo suốt đời là đi khất thực để sống, có nghĩa là mình không làm ra vật chất, mà ta đem đến chùa ta cúng mình ta mời đến nhà để thọ trai ta cúng mình, tại mình đâu có làm ra vật chất miếng ăn đâu. Đó thành đó là cái điều thứ hai. Thứ ba nữa là mình ở nhà rất đơn giản, phòng ốc tạm bợ, che mưa nắng đơn giản. Hay là nói là ở dưới gốc cây của hàng tỳ kheo. Hồi xưa thì tỳ kheo dưới gốc cây nhật trung nhất thực thọ hạ nhất túc. Nhưng bây giờ thì mình không, cái hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni làm sao sống đời sống nhẹ nhàng, đơn giản, ăn, mặc và ở, ngủ nghỉ. Phòng đơn giản chứ không có sang trọng. Nhớ, sang trọng nó sanh dục, sanh ái trước, dính mắt. Nên đơn giản chừng nào là chúng ta nhẹ nhàng. Ăn cũng vậy, ở cũng vậy, mặc cũng vậy. Khi bệnh, điều thứ tư là hữu lạng dược, là uống những cái thuốc đã được chế biến nhẹ nhàng, đơn giản. Bệnh hoạn nằm trong bệnh viện đơn giản mà thôi, đừng sang trọng mất tiền, mà tốn kém đàn na thí chủ. Đó đời sống của một người xuất gia, đời sống rất nhẹ nhàng, gần thiên nhiên hơn. Còn chúng ta sống mà cầu kỳ, sống mà khó khăn thì chúng ta đời tu hành nó dính mắc rất nhiều. Cái nhu nhiều thì cái cầu nhiều, cái cần, cái mình cần nhiều thì cái phải cần cái ứng nhiều. Đó, mình cầu thì có cái sự cung, cho mình cái cầu ít thì cái cung nó ít. Đại chúng nhớ, người xuất gia rất đơn giản. Đức Phật từ vị thái tử cung điện bỏ hết, chỉ có ba y bình bát, sống như vậy mới buông xả được. Còn nếu chúng ta mà dính mắc chùa chiền cách này cách khác, không có nghĩa là không làm chùa chiền, không nghĩa là không sinh hoạt, nhưng mà làm sao đừng dính mắc. Đó là rất quan trọng, rất quan trọng. Mà cho cái gì chúng ta dính mắc vô, gì dính mắc và chúng ta nó khổ này. Hay là chúng cái đó là cái thuật sống của một người xuất gia chúng ta. Nó tại vì đôi khi chúng ta xuất gia nặng nề vấn đề vật chất, chưa để, rồi khi rốt cuộc rồi không được gì hết, uổng cả cuộc đời. Chúng tôi ưa nói là làm sao sống nhẹ nhàng, tìm sự an lạc, đừng bị vật chất nó lôi cuốn. Trên thế gian có ba cái điều mà lôi cuốn ràng buộc chúng ta rất nhiều. Đó là cái ái trước, thứ hai thuộc về vật chất, thứ ba thuộc về cái danh. Mà trong ngũ dục nó ba cái đó là ba cái căn bản nhất, dầu tài sắc danh thực thùy, có thể đó là thứ yếu hơn trong cái phần ngũ dục. Thành chúng ta nhẹ được cái đó là tôi sống đời sống bất cập. Ví dụ như mình là bất cần thì không có người Phật tử nào sai xử mình được đó, không khiến mình nữa. Tôi bất cần, tại mình cần mới là người ta sai mình được, chứ mình bất cần ai sai mình. Nhớ, mà mình tu thì không bao giờ mất phần. Đại chúng nhớ, không bao giờ Long Thiên Hộ Pháp Đức Phật bỏ mình đó. Cái đó tin chắc, phải tin chắc cái đó. Thành luôn luôn lúc nào chúng tôi mới nói cố gắng. Hàng tăng ni trẻ chúng ta làm sao là tô điểm cái chánh báo hơn là y báo. Cái chánh báo là cái chính, y báo nó theo. Mà chánh báo không có, người xuất gia cũng vậy, mình cố gắng đủ đạo đủ cách để làm một cái chùa lớn, không có phước ở cũng không được, cũng mất thôi. Người khác ở hoặc sang hoặc chết hoặc vậy là cái chánh báo quan trọng. Giờ cũng hồi xưa ngài Quy Sơn đâu có gì, mà ngài đi tới đâu thì cái thành Đại Già Lam tới đó. Nhớ, các vị tiền bối chúng ta cũng vậy, có đức độ đi tới đâu là Đại Già Lam tới đó tự nhiên. Nha, cái đó là cái chánh báo có để y báo theo. Cái chánh báo ví dụ như nói là làm một vị bác sĩ phải trải qua 20 năm, 12 năm học tập 3 cấp rồi, từ lớp 1 cho lớp 12, rồi 4-5 năm về y khoa, vô đại học y khoa, rồi thêm bồi dưỡng thêm cách này cái khác thành một bác sĩ giỏi thì đâu có lo gì cái nhà lầu xe hơi. Tự nhiên nó có, nó bác sĩ giỏi thì tiền bạc đi đâu có thiếu, nhà lầu xe hơi đâu thiếu. Đó là cái chánh báo là bác sĩ, những cái y báo nhà cửa ruộng vườn, đó là cái y báo. Còn bây giờ nếu chánh báo không có thì ví dụ cho nó thôi giờ học tới bác sĩ 20 năm lâu quá, thôi giờ rủ đi buôn heroin chừng cỡ mấy tháng rồi cất nhà lầu xe hơi, nhưng hầu cái gì ở tù. Chánh báo không có thì y báo làm sao? Y báo chánh báo không bao giờ rời, như bóng như hình. Đại chúng nhớ, nhân như quả vậy, không bao giờ xa dại. Mà mình tin chắc tu không, tin chắc là vấn đề này mà Đức Phật đã từng nói. Thì mình cố gắng trong đời sống, nhất là chúng tôi tha thiết rất nhiều những hàng tăng ni trẻ mà vì bị danh, bị lợi, bị vật chất nó cột trói đi, mất cả một cái đầu tu hành. Uổng, rất là uổng. Là cái thân xuất gia đâu phải dễ. Nhiều đời nhiều kiếp chúng ta tạo mới giờ này mới ngồi đây được. Mà làm được một vị tỳ kheo ni được dự vào chúng trung tôn đâu phải dễ. Mà tỳ kheo ni chỉ là duy nhất loài người, mà loài người chưa hẳn được làm nữa. Tại vì thiếu lục căn. Chúng ta lỡ mà thiếu lục căn làm sao thọ được tỳ kheo ni, được sao dự vào trong cái đệ tử Đức Phật? Khó. Thành do đó chúng ta được cái thân người, được bây giờ thì chúng ta cố gắng để mà nuôi dưỡng, đừng bao giờ để mất. Cái thiện căn nhiều đời, đó là những điều mà chúng ta ưa trao đổi trong đời sống xuất gia của một người tu sĩ trong hiện tại. Chúng ta có một cái nội lực vững chắc rồi thì dầu cái hoàn cảnh ở ngoài nó có như thế nào, chúng ta không bị lay động. Nếu chúng ta không khéo, tu nó yếu thì cái dụng công của chúng ta nó thiếu đi thì chắc chắn rằng bị sa ngã thôi. Không làm chủ được, không làm chủ được thì bị danh, bị lợi, bị sắc nó lôi cuốn mất. Đại chúng nhớ cái này điều rất quan trọng. Ổn thì cái buổi sáng nay chúng tôi cũng nói thêm về cái phần chỉ trì, đó là cái phần mà tâm sự cái đời sống của một người xuất gia, chúng ta làm thấy nó nhẹ nhàng mà tạo cái được cái sự hạnh phúc của một người xuất gia. Chứ để tu là khổ quá chưa phải nha. Ai nói tu khổ là bị rầy, không biết tu, không biết tu. Chứ tu làm gì khổ? Mình sợ khổ ở ngoài, nhảy vô đây mà than khổ nữa, thôi ra ngoài tìm cái sướng, sướng hơn. Chứ tu không có khổ. Chứ nó ngồi giờ đau chân quá, nó khổ chưa phải. Khổ với địa ngục tao mới là khổ, cho mình ngồi đau chân chút đâu có khổ. Khổ để mà cái được vui, cũng như nông dân dầm mưa giải nắng lúc nào cũng vui, để ngày mai được lúa đầy bộ thì cái việc đó quá sung sướng, đâu than khổ. Mình tu mà khổ gì, khổ được cái quả kia ai ai mà lại cho mình được? Tìm không ai cho hết. Mà đại chúng nhớ mấy cái đó, không có gì mà khổ. Ở ngoài có chồng có con hành hạ mới khổ, vô đây đâu hành hạ mình đâu mà khổ. Ông thầy mình hành hạ cũng chưa gọi là khổ, ông thầy muốn mình nên mà khổ gì, thấy không? Không khổ, không có gì mà khổ. Lúc nào cũng vui, lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vui vẻ, không gì. Ngày ăn bữa ngủ dưới đất cũng vẫn là vui nếu mình biết tri túc. Nó là cái đó là người tu có gì khổ đó. Sống ngày nay mình biết ngày nay thôi, đừng nghĩ ngày mai, đừng nghĩ quá khứ, cũng đừng dự tưởng tương lai thì người đó rất hạnh phúc. Thật sự như vậy, đó là đời sống. Chứ mà mấy cô thấy thầy cũng có chùa lớn lắm chứ có thể nhất nhì thành phố. Nó hiện tại cái chùa thầy gần 100 người, nhưng mà đi tối ngày cho tới nhà làm gì làm cả nó. Không sao, không lo vậy đó. Cũng như cái ông trưởng ban trị sự ở Tiền Giang, ông nói ông chùa lớn. Ông nói là chùa hư, giáo hội lo, Phật tử lo, tôi hư không ai lo tôi hết đó. Nó rõ ràng mình hư đâu có ai lo, mình lo. Xuống dưới Diêm Vương có hỏi tôi cất 4-5 cái chùa, Diêm Vương cũng lắc đầu đó, không có đây không có xài. Ai mà học tiến sĩ 5-7 bằng tăng tiến sĩ rồi xuống dưới đưa Diêm Vương cũng lắc đầu, chỗ này không có xài cái này. Đại chúng nhớ, rất là quan trọng. Mình lo cho mình, nhớ cái chỗ này. Thành luôn luôn lúc nào thầy nói rằng là cái người mình bị trói không bao giờ mở trói người khác. Khi nào mình không bị trói mình mới mở người ta. Mình không biết lỗi, bây giờ lo đi tập lỗi cái đã, hãy dớt người ta. Chứ mình chưa biết lỗi đi dớt ai. Đang bị trói bây giờ mở trói cho ai không bao giờ được. Nhớ. Nên cái đó là cái rất quan trọng nha. Mình phải ngồi suy tư. Lúc mà tĩnh tọa, lúc mà yên, mình ngồi mình nghĩ lại. Nghĩ lại. Chứ không phải ngầu cái thương đầu này, nhớ đầu kia, ghét đầu nọ, đủ thứ. Cái này cái kia, nó bích hết là không có cái gì sáng hết. Thầy nhớ, đó là cái điều rất quan trọng. Tại vì khi học, khi tu, rất quan trọng về cái tam vô lậu học. Giới, định và tuệ. Thế thành thường thường, mà ta mới nói rằng là giới, dùng giới để mà bắt. Dùng định để mà trói, dùng huệ để mà giết, giết những cái phiền não, những cái ham muốn dục vọng của mình. Chính đó đó là cái quan trọng. Vô trong bài về cái giới thì cũng có thể là ngày nay chúng ta triển khai cái buổi chiều hay buổi sáng này về cái phần đại cương của năm thiên và bảy tụ. Mà cũng có thể là cái phần căn bản. Chúng tôi cố gắng chúng tôi nói hết về cái tám ba la di của một vị tỳ kheo ni. Mà trước khi đó thì chúng tôi phân ra cái tánh giới và cái giá giới. Cái tánh giới 348 giới của tỳ kheo ni, cái tánh giới cũng nhiều, giá giới cũng quá nhiều. Mà chúng ta biết để phân ra cái nào Phật khai, cái nào Phật không khai. Là nếu tánh giới cố gắng để giữ. Tại sao tánh giới chúng ta giữ? Tánh giới, cái tánh giới bản chất, hay là nó tánh tội, bản chất nó là ác. Phật ra đời hay Phật không ra đời, một người mà phạm tới phải bị nhân quả, phải bị tội. Ví dụ là cái người không phải người xuất gia đệ tử Phật giết người vẫn ở tù, vẫn bị tội. Thành chúng ta người xuất gia gánh hai tội. Một tội của thế gian, nếu giết người luật pháp thế gian trừ tội. Đó là tánh tội, vì đó là tánh tội. Nếu chúng ta xuất gia mất giới tỳ kheo, đó là giá tội. Ở ngoài thì ta có tánh tội, ta đâu có tỳ kheo, ta đâu mất giới tỳ kheo. Là mình bị cả tánh giới và giá giới. Nên Phật tuyệt đối cấm. Phật không khai cái giới này. Tại vì bản chất tánh tội nó là ác, tánh giới nó là ác. Ví dụ như cục lửa than, một người ác ý bóc cục lửa than bỏ trên mái nhà tranh đốt, một người có thiện tâm bóc cục lửa than bỏ xuống, hai người đều phỏng tay. Tại sao? Tại cục lửa than bản chất nó là cháy, nó là nóng. Điện, người thợ điện đụng tới điện cũng giật, người lớn người nhỏ gì cũng giật, điện không phân biệt, bản chất đụng tới là nó giật chết. Nên Phật không khai cho một người xuất gia đối với thiên bang. Phật có khai Bồ Tát, một Bồ Tát cũng phải chịu quả báo. Nhớ cái chỗ nào, tánh giới nên Phật không khai. Tánh giới này nó có giá trị xuyên suốt không gian và thời gian. Không gian là thời Ấn Độ và thời Phật. Ấn Độ tất cả các nước nào cũng cấm giết người, mà mình đây Việt Nam cũng vẫn cấm giết người. Còn thời gian cách đây 30 thế kỷ cũng có giá trị, đây cũng có giá trị. Thành có giá trị, tánh giới có giá trị xuyên suốt không gian và thời gian. Đó là tất cả. Còn thứ hai đó là giá giới. Khi học giới luật thì chúng tôi phân tích cái điều này rất kỹ để chúng ta phân biệt được cái giới nào thuộc về tánh giới Phật không khai, cái giới nào thuộc về giá giới Phật khai. Giá giới, giá là gì? Là ngăn. Mà ngăn thì khai. Bản chất giá giới không phải là ác. Mà không phải ác tại sao Phật khai? Có hai điều. Thứ nhất là Phật nếu không cấm phạm tới tánh giới, đơn cử như rượu, uống vô rượu không phải là độc, không phải là ác, mà sai rồi thì những giới khác không giữ được, nên Phật cấm. Điều thứ nhất. Điều thứ hai, tránh sự chê bai của người thế gian. Ví dụ ông thầy tu ra đường cầm lon bia chai rượu mà uống, không chấp nhận. Ở ngoài họ uống được, mình uống không được, là tránh cái điều chê bai của người thế gian. Đó là hai điều. Giá giới không phải là ác, nhưng Phật khai có hai điều đó. Đó là tánh giới, giá giới. Thành trong những cái giới mà chúng ta Đức Phật chế ra, giá giới rất nhiều. Bản chất không ác mà tại sao Phật cấm? Có cái nguyên do. Ví dụ như Đức Phật nói tỳ kheo ni, ha tỳ kheo nửa tháng tắm một lần, đó là giá giới. Có ai bây giờ giữ được hay không? Trời nóng nực, Phật khai liền. Khai với có lý do. Đức Phật nó tỳ kheo ni không được ăn phi thời, nhưng mà khai trừ bệnh đủ cơm cháo tu học, nhưng ăn phải sanh lòng hổ thẹn. Đó là thuộc về giá giới. Hay Đức Phật cấm tỳ kheo ni không được giữ tiền bạc, mà đây đã có mấy người không giữ tiền bạc, nhớ ha, mình. Nhưng Đức Phật khai theo quốc độ ta phải có để đi xe qua lại vân vân, coi lấy vật như lấy vật đổ vật, mà không được sanh vọng tham tham đắm. Để chúng nhớ là cái phương tiện mà thôi. Bây giờ mình lấy cái vật chất, cái tiền bạc làm cái sự cứu cánh của người tu, đó là nó trật. Đau không dám ăn, là đau không dám uống thuốc, đói không dám ăn, để dành chất chứa để cho vai, cho nhiều. Chết rồi thì còn để đó không đem theo được. Đại chúng nhớ, đang rất phương tiện mà đó. Như chúng ta cái đôi dép rách, đâu thể đem 100.000 đúc cái chân đi cũng được, đem ra cái tiệm đổi đôi dép, đó là phương tiện đổi. Được như vậy mà đem xuống, không dính mắc nhẹ. Thành ra đó thuộc về cái giá giới. Mà biết giá giới thì chúng ta phương tiện trong mọi hoàn cảnh, trong mọi thời gian. Tại cái giá giới thì nó có giá trị cái không gian trong cái trú xứ này, mà không có giá trị cái trú xứ khác. Là có là giá trị thời gian này mà không có giá trị thời gian khác, thay đổi liên tục. Đó trong giới luật cũng vậy. Nhớ cái chỗ này. Thành Đức Phật chế giới, Đức Phật rất là đơn giản, rất là thoải mái. Như Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật có nói với A Nan, những giới mà ta chế ra mà dung dạc, các ông bỏ bớt đi. Khổ nổi A Nan không hỏi những cái giới nào là dung dạc, nên kiết tập ngày ca diếp mới là không thêm một chữ, không bớt một chữ, để đối trị với những ngoại đạo kia. Như sáng này nói, vừa nhập Phật nhập Niết Bàn, một tỳ kheo đệ tử Phật vô ý thức thốt lên những cái lời đó của tỳ kheo Bạc Năng Đà. Huống gì có ngoại đạo còn phá hoại cỡ nào nữa. Ngay giờ đó Ngài Ca Diếp muốn chấn chỉnh trong cái buổi giao thời Phật vừa nhập Niết Bàn, tuyệt đối không thêm một chữ, không bớt một chữ. Ngay tại vì Đức Phật không nói, A Nan không hỏi, Phật không nói, không ai dám thêm chỗ nào. Nhưng mà qua quyển thứ 22 của Bộ Luật Ngũ Phần, Đức Phật có nói chỗ này, chúng ta áp dụng chỗ này để cho nó hợp với mọi thời đại. Giới luật luôn luôn lúc nào nó cũng được mới mẻ và linh động. Đức Phật mới nói quyển 22 của Bộ Luật Ngũ Phần, ai về đó coi, dở coi, những điều nào ta chế ra địa phương thấy không cần thiết các ông nên bỏ, những điều nào ta chưa chế ra địa phương cần thiết các ông nên làm. Nó rõ ràng, Phật rộng rãi, rất là rộng rãi. Phật biết cái giá trị cái thời này với thời khác không giá trị. Phật nói là bao trùm hết. Những điều nào ta chế ra địa phương thấy không cần thiết ông nên bỏ. Như cái giới Đức Phật chế nửa tháng ta một lần, rồi đại chúng thấy bây giờ có ai giữ, mình giữ cũng đâu có được. Mà rất nhiều, 178 pháp ba vật đề, 100 pháp chúng học, nó là rất nhiều cái vấn đề mà không liên quan đến đời sống của một vị tỳ kheo hiện đại. Ví dụ như Đức Phật chế tỳ kheo, tỳ kheo ni đi trên đường gặp lông dê không người mang, được quyền mang quá không quá 3 do tuần, thì quốc độ Việt Nam mình lông dê đâu mà mua, đâu ai bỏ mà mang. Hay nhưng mà cái ý, cái duyên khởi của giới đó, làng tỳ kheo mang lông dê trên vai trên đầu, 5-7 ông đi như vậy trên đường, những người đi đường, những đứa con nít, nó là tỳ kheo đi buôn lông dê. Nó rồi là có người nói là tỳ kheo đi giác mướn. Thành Bạc Năng Đà mới nói là tao đạp trên đầu tụi bay chứ đi giác mướn không thấy tao là tỳ kheo, ra ở đây mà nói là đi giác mướn. Nó thì bây giờ mình nói lông dê không có, mình trở lại, nếu một tỳ kheo ni mà mang 5-7 cái máy vi tính trên mình như vậy thì chắc chắn ta nói ông tỳ kheo ni giác mướn, đi buôn, rõ ràng như vậy. Thì cái đó là nên tránh. Thời đó nó có lông dê, thời này có vi tính, thì ví dụ như mình nói như vậy thì cái đó là mình tránh, cũng có giá trị trong thời này, nhưng mình nó chuyển chứ mình căn cứ vào nhiều vị chấp vào trong đó. Như ví dụ Phật đâu có cấm tỳ kheo hút thuốc, tại vì thời đó thời Phật làm sao có thuốc mà hút, không có, không có bia mà uống nữa. Thành Phật cấm uống rượu, Phật không có cấm uống bia, tôi uống bia được không? Được, nhớ bia với rượu đâu có khác. Hồi xưa bia từ Tây tới bây giờ chứ làm sao hồi trước Phật có bia, hồi trước làm sao có thuốc. Mới nhớ hiểu cái rõ ràng, nên nhớ là cái chỗ đó để mình ấy. Thành ví dụ như là thuốc hút, xã hội cũng đâu có hài lòng. Mình hút không có lợi mình, xã hội cũng không tốt, tập thể. Thành điều này, những điều nào không lợi xã hội, điều nào không lợi cá nhân, Phật cấm. Đó là giới luật rõ ràng, chứ không phải mình nói. Nói thì đó Phật cấm, để chúng nhớ điều đó. Hay là những điều nào mà ta chế ra địa phương không cần thiết không nên bỏ, những điều nào ta chưa chế mà địa phương cần thiết các ông nên làm. Nhiều đời như vậy, giới luật không phải dọn dẹn trong 348 giới của tỳ kheo ni. Nếu chúng ta lược ra thì những cái mà chúng ta giữ không tới 100 giới, còn nhiều là không phải, không hợp với thời này. Nhưng mà những cái khác trong luật chưa có mà rất cần trang bị cho một người xuất gia chúng ta. Ví dụ giờ lên mạng, những phim không lành mạnh mình giờ có coi được hay không? Nhớ cái chỗ này. Hay là tìm bạn bốn phương, chat trên mạng, cách này cách khác. Phật đâu có cấm ba vấn đề đó. Ha, thành chúng tôi trong tại viện luật học ở chúng tôi cấm xài di động. Chúng nó hoàn toàn cấm xài di động. Nếu di động không cách nào kiểm soát được á, bây giờ đủ thứ trên mạng không cách nào kiểm soát. Chúng Phật đâu có cấm di động. Nhớ. Đức Phật đâu có cấm hàng tỳ kheo hút heroin. Giờ mình hút được hay không? Không được. Đại chúng nhớ. Những cái điều đó là những điều, những gì trở ngăn trên quả chứng, những gì mất đoàn kết của tập thể, những gì gây sự chê bai của người thế gian. Giới luật không có, bây giờ mình cũng phải giữ. Chính đó là giới luật. Nó thành cái quyển thứ 22 của luật ngũ phần nói rất rõ ràng, rất là hợp mỗi thời đại. Văn minh tiến bộ chừng nào thì giới luật cần nhiều chừng đấy. Tại vì giới luật là cái điều ngăn chặn. Tại vì giặc cướp nhiều quá thì phải đắp, không phải là xây tường. Xây tường chưa yên nữa, phải khóa cửa lại, làm rào kỹ. Chế nếu mà nước trong đâu cần đắp đê ngăn nước đục. Đại chúng nhớ. 12 năm đầu chư tăng đâu có pháp hữu lậu nên giới luật đó ra đời. Vậy giới luật để mà ngăn chặn cái xã hội mà tiến bộ văn minh chừng nào, ác pháp nó sanh rất nhiều, giới luật còn nhiều chừng đấy. Thành ta mới nói rằng Đức Phật chế giới ít, còn nhiều người chứng ngộ. Giới luật ra đời càng nhiều người chứng ngộ bị hạn chế rất nhiều. Khám đường cất ra là nhiều người tội mới cất, không có tội cất khám đường để làm gì. Ta mới nói địa ngục có không? Cũng có mà cũng không. Có những người có tội, chứ người không có tội đâu có địa ngục. Địa ngục đâu có đối với họ. Cả vấn đề này chúng nhớ. Thành chúng ta bây giờ chúng ta chưa làm chủ được thì cần phải có giới lực để trang bị. Cái đó rất cần. Thành là phải biết làm sao cái tánh giới gia giới mà chúng ta đừng bị kẹt vào trong giới luật văn tự. Cách đây gần 30 năm, đó là chúng ta biết du trong giới luật. Cái đó là cái rất quan trọng. Chúng ta đòi hỏi phân biệt được tánh giới gia giới. Tánh giới nhất định không khai, tại bản chất nó là ác. Thuốc sâu, thuốc rầy, uống vô chết, không bao giờ phương tiện cho phép. Rượu Đức Phật khai, tại vì bản chất không phải là ác. Nhớ, đó là giả giới. Đưa thuốc sâu rầy, đó là tánh giới. Người biết hay không biết uống cũng chết. Đó là phân biệt được cái tánh giới giả giới. Thì tỳ kheo ni xuất hiện sau tỳ kheo, nên bốn cái giới đầu: dâm, sát, dâm, đạo, sát và vọng. Đức Phật chế sau 12 năm, tỳ kheo ni chưa có mặt. Nên những giới này Phật chế cho tỳ kheo. Thì khi tỳ kheo ni có mặt ở trong tăng đoàn, thì bát kỉnh pháp đã Đức Phật chế ra cho bà Kiều Đàm Di. Thì mỗi nửa tháng tỳ kheo ni qua bên tăng xin giáo giới. Thì những giới nào Phật chế ra cho tỳ kheo mà thấy cần trang bị cho bên ni, Phật mới sai cái vị giáo giới đó đem những cái lời của Đức Như Lai chế ra để mà trang bị cho bên ni. Nên những cái giới đó được gọi là cộng giới. Cộng giới, bốn giới đầu này thuộc về chung của tỳ kheo ni. Phật chế cho tỳ kheo trước, tỳ kheo ni ra đời. Bốn cái giới này là cái bốn giới quan trọng nhất. Nên mà làm một con người muốn ra khỏi sanh tử luân hồi phải vượt khỏi cái bốn giới này. Thành tỳ kheo ni xuất hiện, Phật mới là đem kêu tỳ kheo trao lại cho tỳ kheo ni. nên được gọi là cộng giới. Còn bốn giới sau là riêng của tỳ kheo ni, Phật chế riêng, không liên quan đến Bình Tăng. Đó là chúng ta bốn cái giới này, tại sao là cái giới dâm đứng đầu mà không Phật không chế cái giới sát đứng đầu, cũng như sa di. Dâm đứng đầu là có hai phương diện, sự và lý. Nếu nói về sự thì Tu Đề Na là cái người phạm đầu tiên, năm thứ 13 sau Phật thành đạo. Năm thứ 13 Tu Đề Na phạm đầu tiên cái giới dâm này, thì Phật theo đó mà Phật chế. Thứ hai nữa là trên phương diện sự, một người xuất gia thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni là từ 20 tuổi trở lên. Mà từ 20 tuổi trở lên là tâm lý sinh lý đã trưởng thành. Mà tâm lý sinh lý trưởng thành đầu tiên đòi hỏi sự dâm dục của xác thịt. Mà cái nguồn gốc sanh tử luân hồi đó là do ái trước mà sanh ra, dâm dục mà sanh ra. Như trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói dâm là đầu mối sanh tử luân hồi. Dâm tâm bất trừ, trần bất khả xuất. Đem tâm dâm này tu hành không khác nào nấu cát muốn thành cơm. Đem tâm này mà để muốn ra khỏi sanh tử luân hồi thì dầu nấu cát trăm ngàn kiếp thành cát nóng mà thôi, chứ không thành cơm được. Nhân tố không phải là cơm gạo. Do đó cái giới dâm là giới quan trọng nhất của một cái người xuất gia của chúng ta. Thành Đức Phật nó tới nó lui. Nên bên tỳ kheo, năm giới liên quan của tăng tàng thuộc về giới dâm. Còn giới tỳ kheo ni là ba giới ba la di là thuộc về liên quan của giới dâm. Giới thứ nhất chung của tỳ kheo, giới thứ năm, giới thứ sáu thuộc về liên quan giới dâm riêng của tỳ kheo ni. Trong đó là giới dâm đầu tiên, điều rất quan trọng. Thì đứng về sự và lý, chúng ta tôi đã nói là chế giới dâm đầu tiên. Thì giới dâm đầu tiên này, cái người mà phạm đó là Tu Đề Na. Đức Phật chế giới làm ba lần mới hoàn tất được cái giới dâm này. Là thứ nhất là Đức Phật chế cho Tu Đề Na nên câu giới, chỉ có là tỳ kheo hay tỳ kheo ni là tỳ kheo cùng với tỳ kheo đồng giới, tỳ kheo ni cùng với tỳ kheo ni đồng giới phạm hạnh bất tịnh phạm ba la di, không bất cộng trụ, không được ở chung. Đó là tỳ kheo hay tỳ kheo ni lần đầu tiên chế cho Tu Đề Na. Qua lần thứ hai, Di Bạc Xà Tử ở tu trong chùa mà không vui cái nấm sóc của một vị sa môn ở trong thiền môn, không tuyên bố xả giới, trở về với người vợ cũ làm việc dâm dục. Nên Phật thêm là nếu tỳ kheo cùng với tỳ kheo đồng giới, nếu không xả giới hoặc giới kém, không tự ăn năn, phạm hạnh bất tịnh, tỳ kheo ấy phạm tội cực ác, không được ở chung. Nghe lần thứ hai. Qua lần thứ ba, hoàn chỉnh nhất cái giới này là một tỳ kheo tu trong rừng cùng với con vượn cái hành dâm. Nên Đức Phật lần thứ ba là trọn vẹn hoàn tất, là tỳ kheo cùng với tỳ kheo đồng giới, nếu không xả giới hoặc giới kém, không tự ăn năn, phạm hạnh bất tịnh cùng với súc sanh, thì tỳ kheo ấy phạm tội cực ác, không được ở chung. Áp dụng cả hai giới. Nhưng sau này Ngài Nghĩa Tịnh, Ngài bớt những cái phần rùm rà chính giữa thành cái giới đơn giản của tỳ kheo ni. Nhưng mà cái đại ý, nội dung đều giống nhau, có tỳ kheo và tỳ kheo ni. Tại vì cái giới này Phật chế cho tỳ kheo, mà tỳ kheo ni là cũng giữ chung. Đó là cái giới. Thì cái giới dâm này chúng ta phân tích, nếu mà phạm nó có hai trường hợp là cố ý và bị cưỡng bức. Nếu cố ý thì là có mấy điều. Thứ nhất là có tâm dâm. Thứ hai là đối tượng là người nam hay là người nữ ba đường, người nam hai đường. Thứ ba nữa là một trong ba đường. Thứ tư là vào bằng hạt mè, hai căn và nhau bằng hạt mè. Đó là người có ý dâm dục. Còn nếu bị cưỡng bức, chúng ta bị cưỡng bức thì ba giai đoạn nhập, trụ, xuất, giai đoạn nào có thọ lạc đều phạm ba la gì. Đó là cái định là cái phạm tướng đâu đó. Thì về đại chúng mà coi cái giới mà cái tướng tỳ kheo ni, vì cái phạm chúng tôi có soạn ra, chúng tôi phát cúng dường ở đây là cái thuộc tỳ kheo ni giới tướng. Giờ là cái phạm đó là có cái cuốn sách đó riêng 340 gia tam giới của tỳ kheo ni đồng đồng đó. Thì cái qua cái giới thứ nhất rồi thì tới qua cái giới thứ hai là thuộc về cái giới trộm. Trộm thì căn cứ vào cái luật pháp Ma Kiệt Đà thì cái trộm này Đức Phật chế giới làm hai lần, một lần ở Tù Lạc, một lần ở Lan Nhã. Tù Lạc là nơi có làng xã, người ở, nhà cửa. Còn A Lan Nhã là nơi rừng núi đồng vắng, không có người. Thành là ở Tù Lạc thì tác giả là Đàn Ni Ca trộm gỗ của vua Bình Sa. Còn thứ hai, Phật chế cho một tỳ kheo trộm y của một người thợ giặt bên bờ suối. Mà nếu mà cái định tội này là trên căn cứ vào luật pháp của Ma Kiệt Đà, là nếu một người nào mà trộm vật trị giá 5 ma sa ca hay 5 ma sái theo từ của Ấn Độ thời xưa thì ngang với tội tử hình. Thành Đàn Ni Ca lấy gỗ của vua Bình Sa thì tới tay Phật. Phật mới hỏi những vị luật, những vị mà làm bộ luật hình sự, theo cái phong tục và cái bộ luật của Ma Kiệt Đà vào trị vì của Tần Bà Sa La, là nếu người dân nào trộm trị giá bao nhiêu phạm tội tử hình. Thì trong Nguyễn Vị Đại Thần cho hay là nếu trị giá 5 ma sa ca trị tội tử hình thì bên Trung Quốc 5 ma sa ca lấy ra ngang với 5 tiền thì mình sử dụng 5 tiền. Mà 5 tiền đối với Việt Nam chúng ta khó định là bao nhiêu để một vị tỳ kheo phạm ba la di, tỳ kheo ni phạm ba la di. Chúng tôi dạy luật chúng tôi cũng rất khó. Tại 5 tiền là bao nhiêu? Tại vì trong luật có nói ra là 5 tiền 5 lượng vàng thì không được. Nếu 5 ma sái thì 1 ma sái như vậy thì có 21,555 của gram vàng Anh, chưa tới 1 lượng vàng. Mà 5 ma sái như vậy thì có 3 lượng mấy vàng. Mà 3 lượng mấy vàng mà đi coi như tạm tội tử hình thì cũng chưa có học pháp lắm. Như Việt Nam chúng ta Năm Masaka ba lượng mấy thì khoảng lối chừng cỡ hơn 100 triệu, 200 triệu thì kêu án tượng hình, thì cái việc đó áp dụng nó cũng hơi khó của luật pháp ở đây. Ha, thì trong luật mới dẫn ra câu chuyện của một y sĩ kỳ bà trị bệnh cho một đại trưởng giả giàu có, một lão ông là cái bệnh nan y, khi mà hết bệnh là biếu cho vị là lương y đó 40 vạn lượng vàng. Trong luật đó đưa ra 40 vạn lượng vàng, một vạn thì 10 ngàn, mà 40 vạn lượng vàng như vậy so với 5 tiền thì như thế nào? Khó cái chỗ đó, thành cái giới này cái giới rất khó. Nhưng mà những nhà làm luật mới nói vậy. Tóm lại, những nhà làm luật đều khi tòa án kêu án người đó là tội danh ăn trộm thì áp dụng cho tỳ kheo ni phạm ba la di, mất cái tư cách của một vị tỳ kheo. Khi một người kết án ăn trộm rồi thì khó mà hoàn trở lại. Thì đó là chung những nhà làm luật. Mà tội danh ăn trộm của Việt Nam mình cũng là không rất khó. Thành cái đó mình cũng hiểu sơ về cái đại khái về phương diện nó tùy theo. Chứ cái này là mình đem ra rõ ràng thì cũng khó nói về phương diện này. Thì chúng ta cũng như chúng ta qua Myanmar, những hàng trưởng lão trong cái trường thiền, rừng thiền bên Myanmar, nếu một vị tỳ kheo nào mà trộm trị giá 50 đô la phạm ba la di. 50 đô la có 1 triệu 1, 1 triệu 2 thôi, khó. Còn qua bên Đài Loan, chúng tôi tham khảo một vị hòa thượng trì lục đệ nhất của Đài Loan, đó là hòa thượng Hòa Thanh, là bạn thân của hòa thượng Tịnh Không. Mới hỏi nó bên này, nếu giàu một vị tỳ kheo ni nào mà khởi tâm tham trộm 1 đồng cũng kết tội ba la di. Tại vì nó tu không có tham, tu không có trộm, mà khởi tâm trộm ra là phạm giới nặng. Đó là nó có quan niệm ấy. Thì mình biết nó chung chung như vậy để chúng ta thấy. Thì cái nó nói là về trộm. Nhưng mà cái trộm này đại chúng nhớ là khác hơn người thế gian. Cái giới luật của người ta, của thế gian và giới luật của xuất thế gian nó khác nhau cái giới này. Hay là một cái động cơ nào trải qua trong luật 3 giai đoạn: gia hành căn bản hậu khởi. Gia hành là chuẩn bị chưa đạt được mục đích, căn bản đạt được mục đích ngay chính đó mất bản thể tỳ kheo. Rồi sau đó là hậu khởi, là dài dài phía sau. Là ví dụ như thấy để một cục bạc ở đây, chúng ta là thấy về khởi tâm tham lên, rồi là tìm cách bẻ khóa đào hầm, rồi vô đụng cục bạc đó, thời gian còn gia hành. Nhớ thời gian này còn gia hành, chưa kết tội. Khi rời khỏi cục bạc đó rồi bỏ trong túi, đó là căn bản nghiệp đạo trộm của một vị tỳ kheo, bản thể tỳ kheo mất ngay chỗ đó. Rồi sau này có lấy cục bạc đó trả lại nguyên chỗ đó cũng vẫn phạm ba la di. Nhớ chỗ này khác ở thế gian. Thế gian nếu vậy thì phát hiện đó không có tội lớn, tội sơ thôi, tại vì tài sản chưa mất. Còn trong Phật pháp không được, rời khỏi chỗ đầu thì phạm liền. Nhớ chỗ này. Thì nên định tội ở trong giới luật nó khác. Ví dụ Đại Tùng Lâm ở đây, chúng ta lấy cái vật trị giá 5 tiền, mình mượn 5 tiền đem xuống Sài Gòn mình bán 2 tiền, phạm gì? Ba la di. Tại đây 5 tiền mình lấy rồi mất bản thể tỳ kheo liền. Dầu xuống dưới mình bán có 2 tiền đây. Còn giả như ở đây mình lấy cái vật có 2 tiền đem xuống Sài Gòn mình bán 100 tiền, phạm gì? Thâu lăng giá, trong ba la di. Ngay cái tội ngay lúc mình rời khỏi chỗ đó đi định tội. Đó là cái đó là nó khác cái luật của thế gian. Nhớ, nó thành là cái định tội của cái tội trộm nè. Thứ nhất, có cái tâm trộm, nhớ có tâm trộm, mà nó có tâm trộm không tội. Thứ hai là biết rõ cái vật đó có chủ, chứ mình tưởng ta bỏ không sao, ta bỏ mình lấy thôi ha, của người thân có khi mình xài tạm, còn đây mình biết cái vật có chủ, mình có cái tâm trộm, mình tham mình lấy. Thứ hai, thứ ba là cái vật đó trị giá, mượn nó là 5 tiền hay 5 masaka. Thứ ba, thứ tư, dời khỏi chỗ là phạm ba la di. Đó là cái tổ tướng có 4 cái giai đoạn. Một là có tâm tham, còn nó tầng không có tâm tham có. Dầu cái vật đó 5 tiền, 100 người đều có tâm tham lấy, được 100 người đều phạm ba la di. Nghe đó là đều có cái tâm tham, căn cứ trong tâm đó mình kết tội. Đó là cái giới thứ hai, là cái giới trộm. Nên đó là Đức Phật chế duyên khởi của đàn ni ca. Nó đàn ni ca ở giới đó thứ hai. Qua cái giới thứ ba là cái giới sát. Mà giới sát đây đại chúng nhớ, nếu là sát nhân phạm ba la di, còn nếu là sát sanh, cái loài bàn sanh, loài động vật, súc vật phạm ba vật đề, có 2 thiên. Một là thiên ba la di, hai là thiên ba vật đề. Nếu mình giết người phá thai và tợ thai, thai tợ thai và thai, thành trong luật có phân ra, tợ thai là mới thụ thai ngày đầu cho đến 49 ngày mà trong kinh gọi là ca la lạ, chưa tượng ra lục căn, là ngũ căn, lục căn nó chưa có nên gọi là ca la lạ. Khi qua 49 ngày tới ngày sanh, đó là thai, ta kêu thai nhi. Khi mà sanh ra rồi là nhân. Nhớ có 3 giai đoạn. Trong một giai đoạn nào mà chúng ta giết đều kết ba la di, không cho sám hối, cái giới này giới sát, giới này rất là cẩn thận. Mà trên phương diện thinh văn kết 7 chi tội, kêu thất chi, thân tam khẩu tứ, thân 3 khẩu 4, mà không kết trên ý. Nhớ không kết trên ý, Bồ Tát giới kết luôn trên ý, thân tam khẩu tứ am. Nếu mình thấy ta giết mình tùy hỷ, nhược tự sát, nhược giáo tha sát, kiến sát tùy hỷ, đó ba là gì? Là chúng nhớ. Còn đây là ý sát, không kết tội. Ví dụ mình thấy người khác giết, mình tùy hỷ theo việc đó, không kết tội được. Đừng nói lên lời, đừng nói hiện cái thân. Thành điều này biểu trưng là cái duyên khởi ở trong căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ Tỳ Nại Gia. Thầy đưa ra câu chuyện của tiểu quân với đại quân, là một cái gia đình kia, con trưởng giả kia, hai lớn lên cưới vợ, sanh ra một đứa con lớn tên là Đại Quân. Thời gian sanh ra một đứa con trai kế đặt tên là Tiểu Quân. Lớn lên Đại Quân, cha mẹ lập gia đình, rồi cha mẹ già qua đời. Thì Đại Quân ở thời gian với cái đứa em là Tiểu Quân, mới nói với Tiểu Quân rằng là cha mẹ để tài sản lại, mà anh em chúng ta không làm ra thêm thì một mai kia tài sản sẽ khánh kiệt đi. Thì thôi em ở nhà, em săn sóc chị dâu của em, coi như chị ruột, anh sẽ đi qua nước khác, anh kinh doanh, đang có tài sản, nó có nhiều hơn. Thì khi nói vậy rồi ông anh mới ra đi, ông em ở nhà với bà chị dâu. Chị dâu ở một thời gian như vậy thì cái dục vọng khởi lên, mới có cái tâm là kêu cái tiểu quân là em chồng của mình thế vào cái chỗ chồng của mình. Nhưng tiểu quân từ chối. Tiểu quân từ chối rồi là cô ta càng ngày cái dục vọng bức bách chịu không nổi, ôm gói trở về, trở về cha mẹ, yêu cầu cha mẹ là cưới một vị phu quân khác. Hay thì cha mẹ dòng họ mới thuyết phục. Tại sao không thuyết phục tiểu quân? Ha, thì cô ta mới nói là tiểu quân có thuyết phục không chịu. Ha, thì cha mẹ vì cái danh dự của dòng họ nên tìm đủ cách thuyết phục tiểu quân. Khi mà thuyết phục tiểu quân rồi, tiểu quân đồng ý ở với chị dâu mình có thai. Khi người chị dâu có thai thì làng xóm ngoài chợ ai cũng biết, nó là chồng cô đi vắng xa lâu rồi, tại sao giờ có thai? Cô này mới nói rằng là của tiểu quân. Cái thai này tác giả là tiểu quân. Khi một cái thời gian như vậy thì ông anh không có thư từ gì, càng ngày làm ăn càng lâu, không có thư từ. Thì khi một cái thời gian sau này thì ông anh, ông mới gửi thơ về, làm ăn khá giả, anh một ngày gần đây sẽ trở về thăm nhà. Thì người em tiểu quân rất sợ. Xét ra trên thế gian này, cái việc này và liên quan đến đất đai nhà cửa rất lớn, không gì lớn bạc. Ta mới nói rằng là nghĩ rằng nhất là hôn thê, nhì điền thổ, dạng cổ chi thù, cha con giết nhau, anh em giết nhau vì đất điền, vì vợ chồng. À, thì tiểu quân mới nghĩ có cái cách hay nhất là chạy vào trong chùa xuất gia làm tỳ kheo tu, không ai dám đụng tới, vì đó là sự bảo bọc của nhà vua. À, thì tiểu quân mới đi. Đi có một người bạn thân với tiểu quân thường xuyên chơi. Một hôm đến thăm tiểu quân thì không gặp tiểu quân, hỏi bà chị dâu. Chị dâu tiểu quân mới nói rằng ông ta đi xuất gia rồi. Người vị này mới nói là tại sao xuất gia gấp vậy, không từ giả. Bắt đầu là hỏi ở đâu, nói trong rừng Thể Đa. Ha, thì cái ông bạn này chạy vô trong đó đi tìm, gặp tiểu quân mới tại sao trách tiểu quân gấp gáp như vậy không từ giả. À, thì tiểu quân mới tâm sự, mới nói tôi không phải ham xuất gia, vì cái thai đó mà tôi bắt buộc phải vào chùa trốn anh tôi, nghe anh tôi sắp về. À, thì nghe nói vậy rồi thì ông này là ông thầy thuốc, ông nói dễ việc đâu có khó, tôi hốt 3 thang thuốc thì bình an vô sự, đâu có việc gì. Ngay chỗ này đại chúng để ý nha, ngay luật Đức Phật diễn tả chỗ này Đức Phật thua tiểu quân, Đức Phật bắt đầu tiểu quân không được. Ngay lúc đó ổng nói vậy thì tiểu quân không gật đầu mà cũng không lấy lời từ chối, không gật đầu đồng ý vấn đề đó mà cũng không từ chối đi kêu đừng làm, không có. Thì đó là kết tội trên thất chi, chứ trong ý của tiểu quân cũng muốn cái thai phi tan. Thế thì khi mà ông này ông hốt ba thang thuốc rồi, ông đem lại chị dâu của Tiểu Quân. Đây là món quà quý Tiểu Quân gửi về cho cô. Cô cố gắng cô uống hết ba thang thuốc này thì bình an vô sự. Cái cô vợ của đại quân kia mới nghe lời đó, uống hết ba thang này thì cái thai bị trục xuất, coi như mất. Khi mất rồi thì những thời gian sau đi chợ, nó ủa trước những chị em bạn của vợ đại quân mới nói trước đã thấy có thai, bữa nay đâu mất rồi. Bắt đầu là Tiểu Quân mang tiếng phá thai, tỳ kheo Tiểu Quân phá thai, tiếng đồn khắp cả thành thị. Tới tai Đức Phật, Đức Phật mới kêu Tiểu Quân lên hàng tỳ kheo: ông có phá thai không? Và Tiểu Quân mới trình bày lại cái việc nó như vậy. Thì Phật có nói: ông đã có đồng ý gật đầu, ông có nói chận hay không? Nói: dạ con im lặng, con không nói gì hết. Chính đó là không có tội. Đại chúng nhớ, đây muốn đưa ra nói về tỳ kheo kết trong thất chi tội, chứ không phải Bồ Tát. Bồ Tát thì phạm nè. Ý ổng muốn cái thai nó mất, trước tiên là giết, tùy ý sát, nhưng không hiện ra thân và khẩu, mà chỉ có tâm thôi. Đó là kết tội của Thinh Văn. Thinh Văn kết trên thất chi tội. Còn là Bồ Tát kết mười chi: thân tam khẩu tứ ý tam. Nhớ, khi chúng ta định tội của Thinh Văn và Bồ Tát nó khác nhau chỗ này. Thế thì ông này cái chuyện này thì nó còn dài, mà thời gian chúng ta không có, thôi ngừng tại đây. Chứ ông anh về rồi mới là đi tìm đứa ông em để giết rồi mới là không được, đó là tên mướn người ta rồi mới là thuốc độc. Trở lại nó là ông kia ông bắn lại cái ông đại cái ông đại quân anh ông này đi. Khi mà ông này ổng chết, trước khi chết ổng nói vậy là: Tiểu Quân em mình biết mình giết nó nên nó mướn người giết mình trước, nên cái sự căm thù là sẽ tìm cách giết được Tiểu Quân em mình trả thù. Thì khi ông nói vậy ông chết, ông thành con rắn. Rắn chờ nằm trong kẹt cửa, chờ Tiểu Quân ra để mà mở cửa, nó nhảy ra nó cắn. Ai dè Tiểu Quân mở cửa trong kẹt kia, con rắn này nó chết. Nó chết rồi là nọc độc càng thêm nữa, hận thù càng thêm. Kỳ này cũng sanh trở lại con rắn nhỏ hơn, nằm dưới đôi guốc dưới giường của Tiểu Quân, chờ Tiểu Quân xuống cắn. Mang đôi guốc xuống cắn, nhưng Tiểu Quân trên giường bước xuống rồi một hôm đạp con rắn này chết. Lần thứ hai hận thêm càng hận nữa, nên sanh ra cái con rắn rất nhỏ nằm trong cái sào y, kế bên sào y của Tiểu Quân, để cắn Tiểu Quân. Lần thứ ba này Tiểu Quân thức dậy lấy y đắp rắn này, nhảy ra nó cắn. Đó là liên quan. Công việc này nó còn dài dài phía sau, nhưng mà thâu tới đây không nói nữa, hết thời gian rồi, phải không? Thời gian. Tóm lại, nếu mà nói về cái định, cái phạm tướng của cái giới này, nó có những cái điều kiện. Thứ nhất là có tâm sát, có tâm giết. Thứ hai là đúng đối tượng. Hãy nhớ, đúng đối tượng, chứ mình giết lầm được. Thứ ba là người kia mạng chung, là người kia hết thở. Thì cái giết nó có ba, trong luật đưa ra nội sát, ngoại sát và nội ngoại sát. Cái nội sát là tự tay mình, chân mình, cái thân mình bóp cổ giết người ta, không có vũ khí nào hết. Còn ngoại sát lấy cục đá mình luyện, lấy cây mình luyện, ngoài cái tay của mình đó ngoại sát. Nội ngoại sát là tay mình cầm cái cây trực tiếp hay cầm dao. Đó là phân tích ở trong luật kia là đưa là ba cách mà giết: nội sát, ngoại sát và nội ngoại sát. Mà một hành động nào làm cho người kia chết đều là phạm ba la di, phải đúng đối tượng. Đúng đối tượng phạm ba la di. Ví dụ mình có tâm giết, giết cái anh A mà mình giết nhầm anh B, không phạm ba la di, phạm thâu lăng giá, thành cái thiên tụ. Chiều nay thầy sẽ phân tích cái thiên và cái tụ nó khác nhau. Thiên đứng trên cái tướng để định đội, tụ là tìm nguyên nhân và tìm tổ tánh. Hai cái nó khác nhau về cái thiên tụ. Thế là giết nhầm là không có phạm ba la di, mà phạm mà về thâu lăng giá. Có ý giết nha, còn không có ý giết khác. Còn cái giết này Bồ Tát nó khác nhau, thiên văn khác nhau. Nói Bồ Tát là chỉ có một thiên thôi, thiên ba la di, giống như thiên ba giặc đề. Còn bằng còn thiên văn nếu giết là bằng sanh là phạm ba giặc đề, giết chư thiên, giết phi nhân là phạm thâu lăng giá. Cái chư thiên là hiện ra hình người, phi nhân hiện ra hình người, mà thật sự đó là phi nhân hay là loài súc sanh mà hiện ra hình người, nên gọi là phạm thâu lăng giá. Chỉ duy nhất loài người thai và tạo thai. Thành ra điều này nếu mà chúng ta lơ mơ cũng có thể phạm trong tội sát. Như câu chuyện mà hồi năm ngoái trong lớp học chúng ta ấy, có một cái sư cô trụ trì cái chùa có cái chuyện này. Con nói vậy thì con học bây giờ vậy là con phạm ba la di rồi, phạm tội sát. Hỏi tại sao? Là tại có là chỗ con có người Phật tử, hai vợ chồng đi bác sĩ thì bác sĩ nó 5 năm sau hãy sanh, chứ đừng cho sanh sớm thì không giữ được, nên có thai. Khi có thai rồi đi bác sĩ, bác sĩ đề nghị là hai bỏ một, một là bỏ con, hai là mẹ chết. Bây giờ muốn chọn cái nào? Cái thai này thì bắt buộc cái ông chồng ông lựa, ông chừa lựa thôi để bỏ cái thai. Thì ông đi vô cái chùa của sư cô á, ông trình bày hết ba việc vậy. Thôi sư cô cho con một cái bài vị, cho con bàn thờ, con để đứa con khi phá thai rồi để vô đó thờ. Cô đồng ý, nhớ cô đồng ý, cô lập bàn thờ, cô cho bài vị, chẳng những đặt tên, đặt pháp danh của đứa nhỏ nữa, đàng hoàng mới phá thai. Thì đồng ý rõ ràng đó là cái hành động cả thân cả khẩu luôn. Để chúng nhớ rất khó nha. Lơ mơ coi mình ơi, mình không trực tiếp phá, nhưng mình chỉ thuốc, mình chỉ cách này cách khác thì vẫn là phá thai. Ngang hàng với giết, cái này rất là quan trọng, chứ không phải cái thai mà không có quan trọng. Thành Đức Phật mới nói là tợ thai, thai và nhân. Trong luật mới nói rõ ràng thì mới rất là cẩn thận. Hoặc giả là cái giới sát này chúng ta cũng rất nhiều. Khi mình mắng chửi người kia, họ tức quá họ chết, cũng vẫn phạm. Vì mình mà ta chết, có khi mình nói tức quá ta chết, hoặc là mình khuyên người ta chết, nhớ mình khuyên mà cố ý, nhớ mà không cố ý thì không phạm. Ví dụ trong luật cũng nêu ra là có gia đình của ông kia, khi mà cưới vợ về sanh đứa con trai, sanh ra thì bà mẹ chết, đứa con nó lớn lên chút 5-6 tuổi, thì ông này ông lập gia đình cưới bà vợ khác. Mà cưới thì không có giao là đây con riêng tôi, cô về cô chịu á thì tôi coi như con ruột của cô, thì cô tôi sẽ cưới cô về, cô có đồng ý. mẹ ghẻ con chồng, khi mà cưới về vào rồi thì cổ có thai. Cổ có thai, cổ nghĩ rằng đứa con của mình sanh ra mà có đứa con lớn này nữa giành giật tài sản, thôi tìm cách mình làm khó làm dễ nó, đặng cho nó đi khỏi chỗ này, đặng con mình hưởng nguyên tài sản này thôi. Tìm cách như vậy hành hạ đứa này tới lớn chịu không nổi, nên rốt cuộc nó thưa cha nó vào trong chùa, nó ở làm tỳ kheo. Nó làm tỳ kheo rồi một thời gian cha nó bệnh về, nó thăm nó mới khuyên. Coi cha cũng có làm những cái việc thiện, có tu hành, mà bị cái quả báo, nghiệp báo, cái thân này đời này cha khổ sở như vậy, thì cô cái cha ráng chịu đựng. Một thời gian cha bỏ cái thân này, cha được sanh về cái cõi lành, vì cái nhân cha đã gây nó tốt. Khi nói vậy rồi nó đi về trong tinh xá nó là ở, thì ông cha nghe lời con của mình, khi mà chết cái thân này mình sanh được về nhẹ nhàng cõi lành, khỏi bị dày dò khổ sở như vậy, tìm cách ông tự sát bỏ cái thân này, bệnh hoạn chịu không nổi. Mà khi nghe cha chết thì ông con ông về thăm, bà mẹ ghẻ mắng nhiếc. Sở dĩ bữa nay cha ông chết là do ông đã khuyên như vậy nên cha ông tự sát hay chết. Thì giờ bây giờ trở về sau không còn ai săn sóc ta nữa, ông sẽ về đây thế cha ông săn sóc cỡ ta. Có ông con này, ông tỳ kheo nghe nó sợ quá chạy về thưa Đức Phật ra cái tội như thế nào. Đức Phật hỏi ông đem cái tâm gì. Ông này nói là khuyên cha con, an ủi cha con, mà không ngờ cha con thành do đó đại chúng nhớ rất quan trọng. Đôi khi chúng ta nói một lời chọc tức người kia, người kia chết, mình cũng hoặc cho mình khuyên không khéo mà người kia theo cái lời của mình, rồi cũng thể mang cái tội. Thì Phật không có kết tội ông này giết, tại không có mang cái tâm giết, nhưng mình vô tình. Thì đó, hình tóm lại về cái giới sát này là cố ý, nhớ mình cố ý muốn người kia giết, còn không cố ý thì không có tội. Cũng như là có hai cha con, ông kia nghèo rồi mới đi vào chùa để tu, mà cái luật trong chùa thì khi có khách tăng đến thì được 3 ngày hưởng làm khách, ngày thứ 4 thì tất cả công việc đều giống như chúng. Thì ông con này ông lười biếng, ông cha thì già được miễn, cứ 3 ngày thì ông bắt ông cha đi chỗ khác, ở cái chùa khác được hưởng 3 ngày nữa. Dài dài đi vậy. Một hôm đi tới ngang trưa, ngang tinh xá là Kỳ Hoàng, nghe đánh bảng, đánh chuông để thọ trai. Ông con này ổng mới thúc ông cha đi nhanh cha để kịp vô trổng thọ trai với chư tăng. Ông cha thì già đi lụm cụm đằng sau. Nói xô cái lưng ông cha nhẹ nhẹ đi tới, ông cha dấp tảng đá đập đầu xuống dưới chết. Nó mang y bát, nó khóc, nó chạy vô trong chùa. Đó là Đức Phật hàng thì kêu hỏi, nó trình bày hết. Thì Đức Phật nói là cái ông con không có tâm giết cha nó nên không có kết tội, mà chẳng những đời này nó giết, nó làm cho cha nó chết, nó không có tội, mà đời trước nó đã từng làm cha nó chết mà nó cũng không tội. Hàng thì kheo mới thắc mắc hỏi như thế nào. Nó Đức Phật mới kể quá khứ hai cha con này cũng làm cha con với nhau làm thợ giặt. Một hôm đó trong thành phố là có đại hội nên đồ đạc nhiều, giặt cha nó rất mệt. Nó về nhà nó nấu cơm, nó để xách ra tới trưa xách ra cho cha nó ăn. Thì xách ra cha nó đang giặt, đứa con nó cha nghỉ tay, cha dựa ngọc gốc cây, cha ngồi nghỉ chút, con sẽ giặt thế cho cha, rồi nghỉ mệt cha sẽ ăn. Đang giặt như vậy, cha nó đang ngủ thiêu thiêu, nằm kế gốc cây mệt quá ngủ. Mấy con ruồi nó bu lên trên đầu cha nó, nó bỏ giặt, nó xách cái cây, nó đập ruồi, nó nói cha mày hút máu cha tao như vậy. Lấy cây nó đập mấy con ruồi trên đầu cha nó, vỡ đầu cha nó chết. Thì ông Phật nó giết cha nó mà cũng không có tội, không cố ý. Rồi có câu chuyện ở trong căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ Bí Sô Ni Tỳ Nại Gia, coi là Ca Lu Đại Di. Khi ôm mình bát khất thực, có một nhà Phật tử quen làm một cái tòa cao ở trước sân. Mỗi lần Ca Lu Đại Di đến đó khất thực rồi thì mời lên tòa đó ngồi, để mà thọ trai. Phật tử dưới này đảnh lễ cúng dường. Một hôm Ca Lu Đại Di đi khất thực thường lệ, chưa đến đó ngồi, thì sáng cái gia đình đó họ mới sanh đứa con. Ta muốn cái tòa của tỳ kheo ngồi như vậy để đứa con nằm lên cho có phước, nên đem đứa con mới sanh nó để ngồi, để nằm ở trên đó. Ca Lu Đại Di theo thường lệ khất thực xong, ôm mình bát lại đó ngồi, không coi trước sau, ngồi lên đứa bé. Ở trong nhà ta chạy ra nói là trên tòa có đứa bé, tỳ kheo đừng ngồi. Ông ngồi xuống, ông đứng lên, đứa bé đã chết. Việc này đưa lên Đức Phật. Đức Phật nói là tỳ kheo ngồi cẩn thận, coi trước coi sau cũng không có tội. Hãy nhớ đúng đối tượng nha. Cũng như có một tỳ kheo đi đường, đi ôm mình bát khất thực, gặp dâm nữ. Dâm nữ nó ông phá thai giùm tôi. Tỳ kheo kia nó tôi không có biết thuốc gì phá, đưa cái bụng tôi đạp cho. Thì đưa cái bụng đạp, bà mẹ chết mà cái thai không chết, đâu có tội ba ly phạm thâu lăng giá. Có một tỳ kheo ni ôm mình bát khất thực đi ra đường, cũng có dâm nữ, nó cô phá thai giùm tôi. Cô kia cô nói là tôi không biết thuốc, đưa cái bụng tôi cắn cho. Đưa cái bụng cắn, cái thai chết, bà mẹ không chết, phạm gì? Phạm ba la di, tại là phá thai mà cái thai nó chết. Còn ông tỳ kheo kia nó là phá thai mà ông đạp cái bụng bà mẹ chết. Nó nhớ đúng đối tượng. Thôi bữa nay cái giờ học mình học được ba giới, chiều mình học thêm là năm giới nữa, là ngày nay giải quyết hết về cái ba la di. Rồi thầy nói danh, nói về ngũ thiên thất tụ, rồi nói những cái tổng quát của những cái thiên sao, từ tăng tàng, ba vật đề, ba la đề đề xá ni, giai độc kiết la, thâu lăng giá, là cái buổi chiều. Thôi rồi giờ nghỉ, rồi chiều 1:30 học, 1:30 học tới 4:00, 4:30, đó là cái thời gian đó, thời gian nó đang ngắn, rồi chúng ta để cố gắng để mà tranh thủ để học ngày nay và ngày mai. Ngày mai là không có học phần chỉ trì nữa mà học có phần tác trì. Rồi là chiều nay nếu mà phần chỉ trì dành 5-10 phút sau, đại chúng có thắc mắc gì cứ viết giấy, trưa viết giấy để lên bàn thì cuối giờ học thì sẽ giải thích. Đó là học vậy chúng ta mới có sự kết quả, nếu sự nghi ngờ. Thôi giờ nghỉ rồi buổi chiều chúng ta học thêm. Hồi hướng
chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não.